Bàn tiệc vuông vức, trải khăn linen trắng toát. Ánh nến từ trụ đồng giữa bàn hắt bóng bốn người lên bức tường ốp gỗ sồi của nhà hàng Pháp. Âm nhạc dịu dặt, sang trọng, tương phản hoàn toàn với luồng sóng ngầm cuồn cuộn đang chảy dưới gầm bàn. Hoài ngồi cạnh Lan, đối diện họ là vợ chồng Minh và Thư. Từ lúc yên vị, ánh mắt của Minh chưa từng rời khỏi người Lan quá 3 giây. Hắn là một gã đàn ông sành sỏi, toát ra thứ khí chất bức người của kẻ quen đứng trên kẻ khác. Hắn không nhìn Lan kiểu lén lút hay e dè. Hắn nhìn chằm chằm vào rãnh ngực lấp ló sau vạt áo lụa đỏ mỗi khi Lan cúi xuống lấy thìa dĩa. Nhìn dọc theo chiếc cổ trắng ngần đang dần ửng hồng vì ngượng ngùng của cô. Thằng khốn! Hắn đang lột trần vợ mình bằng mắt kìa. Hoài nhấp một ngụm vang Bordeaux, vị chát trượt xuống cổ họng, cuốn theo một luồng nhiệt nóng rực đánh thẳng xuống hạ bộ. Anh tức giận. Có. Nhưng thứ lấn át cơn giận lại là một sự hưng phấn điên rồ đang gào thét trong từng tế bào. Vợ anh đẹp và gã đàn ông giàu có ngồi đối diện kia đang thèm khát cô ấy đến chảy dãi. Còn gì vinh quang hơn? Lan dạo này đẹp ra đấy. Thư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Cô nàng xoay nhẹ ly rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. Váy đỏ hợp với em lắm. Da trắng thế này, mặc màu đỏ nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Chị cứ trêu em. Lan gượng cười, vội kéo nhẹ mép váy lên cao hơn một chút. Dù biết điều đó vô dụng. Đầu gối cô bên dưới gầm bàn vẫn đang khép chặt vào nhau một cách tự nhiên. Sự e ấp của Lan như một ngòi nổ. Hoài thọc tay trái vào túi quần Âu. Ngón cái của anh chạm vào bề mặt nhám của chiếc điều khiển silicon. Cảm giác quyền lực ập đến. Bọn họ đang mổ xẻ sắc đẹp của Lan. Nhưng chỉ có anh, chỉ duy nhất anh biết trong cơ thể vợ mình lúc này đang cất giấu thứ gì. Hoài hít một hơi thật sâu, miết ngón tay. Cạch, nút bấm lúng xuống. Mức độ 1. Lan đang đưa tay cầm ly vang. Ngay khoảnh khắc luồng rung động đầu tiên truyền từ đáy chậu lên đến dọc sống lưng, cả người cô giật thót. Keng! Đáy ly pha lê va mạnh vào chiếc đĩa sứ. Một tiếng nấc rất khẽ bật ra khỏi môi Lan. Ngay lập tức bị cô cắn răng nuốt ngược vào trong. Sắc mặt cô thoát cái chuyển sang đỏ bừng rồi tái đi. Dưới gầm bàn, hai đùi cô siết chặt vào nhau đến mức run rẩy. Lớp vải lụa cọ sát tạo ra tiếng sột soạt mơ hồ. Sự chấn động bất ngờ khiến tay Lan mất đà. Một chút rượu vang sánh ra ngoài, rõ xuống mu bàn tay trắng muốt của cô như một vệt máu đỏ tươi. Ôi! Lan luống cuống rút tay lại. Tay kia vội vã tìm kiếm khăn ăn. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra hai bên thái dương. Viên nhộng silicon bên trong cô đang rung lên từng nhịp đều đặn, rè rè, ma sát vào vách thịt mềm mại. Mỗi nhịp đập của nó là một lần trí óc Lan bị nung chảy. Cô không dám nhìn ai, chỉ cắm cúi lau tay, cầu mong không ai nhận ra sự bất thường. Nhưng Minh đã nhận ra. Hoặc hắn cố tình chớp lấy thời cơ. Minh chồm người tới, vắt ngang qua bàn. Hành động của hắn nhanh và dứt khoát đến mức Hoài chưa kịp phản ứng. Hắn giật lấy chiếc khăn ăn từ tay Lan. Để anh. Giọng Minh trầm đục. Thay vì đưa khăn cho cô, tay trái của Minh trực tiếp nắm lấy cổ tay Lan. Hắn siết vừa đủ chặt để cô không thể rụt lại. Lòng bàn tay hắn nóng rực. Tay phải hắn cầm chiếc khăn ăn, chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, chậm lên vệt rượu vang trên mu bàn tay cô. khăn vải lướt qua, nhưng ngón cái của Minh lại cố tình trượt ra khỏi lớp khăn, miết nhẹ một đường dọc theo mu bàn tay trần của Lan. Sự thô ráp từ ngón tay gã đàn ông lạ mặt cọ vào làn da nhạy cảm khiến cả người Lan sởn gai ốc. Dưới thân cô, chiếc máy rung dường như vừa bắt được một nhịp điệu mới, cộng hưởng với cái vuốt ve trắng trợn của Minh, đánh thẳng một luồng điện khoái cảm lên đại não. Lan thở hắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cô ngước mắt lên, hoảng loạn nhìn chồng. Cứu em! Ánh mắt cô gào thét. Bảo hắn bỏ tay ra, hoặc tắt cái máy chết tiệt này đi! Nhưng Hoài không tắt. Anh ngồi bất động như một bức tượng, mắt dán chặt vào bàn tay to lớn của Minh đang bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Trái tim Hoài đập như trống bỏi. Anh thấy rõ hơi thở của Lan đang gấp gáp, thấy rõ đôi mắt ương ướt của cô đang cầu xin mình. Thế nhưng, ngón tay anh trong túi quần lại tê dại đi vì hưng phấn. Cẩn thận chứ em! Mình cuối cùng cũng buông tay Lan ra, ném chiếc khăn dính rượu xuống bàn. Hắn nã lưng ra ghế, mỉm cười. Nụ cười của một kẻ đi săn đã nếm được vị máu. Rượu vang ngon, cũng giống như máu Pháp vậy. Phải thưởng thức từ từ. Vội vàng là hỏng hết vị. Lời nói của Minh vang lên giữa bàn tiệc, êm ái, lịch thiệp. Nhưng đằng sau vỏ bọc ngôn từ ấy là cả một bầu trời ẩn ý. Thưởng thức từ từ. Hắn đâu có nói về rượu. Hắn đang nói về Lan. Hắn đang thông báo cho Hoài biết. Tôi sẽ ăn vợ cậu từng miếng một.